đoàn trường tình yêu cô ấy mà bi. Một lần xa chân em bao niềm chua cay, vì khi đã yêu cho rất nhiều không lấy lại bao nhiêu, nên lệ thấm
cướp cô nàng cả. Ở đây chỉ có sự đánh mất niềm tin.
Bảo bộ gì còn coi cái quái gì nữa cho thêm tức.
Gì mà tức dữ vậy?
Mình nghĩ coi, dầu sao đi nữa thì người ta cũng đã chết rồi, mà cứ lôi người ta lên mặt báo mà chế giễu hoài, có phải thêm tuổi cho linh hồn người xấu số không?
Lại vụ cô Minh Nguyệt tự tử nữa chứ gì.
Chứ còn gì nữa, nhân xảy ra một vụ tự tử, thôi tha hồ cho các ông ấy bàn tán. Nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, chưa có đủ chán đâu. Các ông ấy còn dở cái tài pha trò vô duyên lạc lẽo, không có một chút xót thương, không có một chút nhân đạo nào hết.
Thôi, mình cất mấy ông nhà báo ấy lại đi. Mình à, mình uống cà phê không? Em đi pha mình uống.
Ê trời, cà phê hả? Ha, quang hô.
Ê thôi, mình đừng uống mình à.
Sao vậy?
Để nghỉ sớm đi, sáng mai mình còn đưa tiễn chị Loan về nhà chồng nữa.
Người ta xỏ mũi người ta kéo đi, chứ đón tiếp gì mà dễ chuyện đưa gì đón cho thêm phiền phức.
Nói vậy chắc là hồi đó mình cưới tôi đó, người ta cũng xỏ mũi tôi về đây đi đó hả?
Chơi gì nữa, chính tôi xỏ mũi mình tôi kéo đi chứ còn ai nữa.
Mình năn nỉ tôi, mình đón rước tôi mới chịu đi, chứ xỏ mũi mà kéo được ai. Lúc chưa được vợ thì rối rít quấn quýt hóc thúc thích như là con nít vậy, khi được rồi lại tha hồ mà nói phép.
Ê, thôi mình cưng, mình đừng có khai tùm lùm tà là ra đó rồi. Kìa,
gì
có cách, mình? Có cách. Mình làm ơn ra mở cửa giùm tôi chút đi.
Em lạnh lắm, mình làm ơn đi mở giùm em đi.
Được đâu, tôi cũng lạnh cống chân cống tay như đóng đinh rồi đây này. Mình làm ơn giùm tôi lần đi rồi lần sau tôi mở.
Xí, đàn ông gì mà lười biết như quỷ vậy. Anh Dũng.
Chị, anh chị đừng la lớn chứ.
Mình ơi, anh Dũng về mình ơi.
Mình làm gì mà hoảng hốt lên vậy?
Dạ.
Chào anh.
Chào anh chị.
Trời ơi, tại anh Dũng làm tôi hết hồn mà. Anh hiện về như là ma vậy đó. Trời ơi, anh về để tôi mừng quá.
Dạ, cảm ơn chị. Tôi về đây vì một việc riêng muốn giấu tất cả mọi người. Rồi tôi phải đi ngay, nay mai không chừng.
Được rồi, anh về lúc nào, anh đi lúc nào cũng được. Ai mà cả nổi, bây giờ lạnh lắm. Anh lại lò sưởi kìa, hơ cho ấm.
Dạ, dạ.
Anh cởi áo mưa ra đi, ướt dòng về kìa. Bỏ cái nón lên đầu lò sưởi đó.
Dạ.
Anh ngồi bên đây nè, để tôi thêm củi vào. Anh uống cà phê không? Tôi đi pha liền bây giờ nè.
Cà phê đi. Được rồi.
Vợ nghe, nhớ tên này với nghe. Nhớ nghe.
Mình thì khỏi đi.
Sao vậy?
Ở đây ấm áp quá. Thiệt, gia đình anh chị lúc nào cũng êm đềm vui vẻ. Tôi xem nhà này cũng như là một ổ kín đáo. Còn tôi như con chim bạc gió ven trời. Lúc mỗi cánh khi tàn hơi, thỉnh thoảng là trở về đây nương náu.
Vợ chồng tôi chỉ mong được vậy thôi. Anh Dũng à.
Dạ.
Mấy tháng rồi anh ở đâu?
Ở khắp bốn phương trời.
Cà phê đây.
Tôi đây. Hả?
Anh Dũng, vậy chứ anh về đây bằng gì?
Tôi về bằng ghe chị à. Ghe có một người bạn ở cách đây hơn 30 cây số, nhưng trời tối họ lén đưa tôi về.
Nguy hiểm quá, tôi ngại cho anh quá.
Không có gì là nguy hiểm cả. Bằng có nguy hiểm thật chăng đi nữa thì ở đời có việc gì là không nguy hiểm. Sao chứ vừa lòng thỏa thích của mình thôi. Ai cho khỏi chết, ai cũng một lần. Có lúc xa anh chị đó, tôi thèm một tách cà phê có thể chết được. Nhất là cái tài pha cà phê của chị đó anh, không thể nào tôi quên được.
Ngon lắm.
Thôi kìa, anh Dũng xem người giang hồ như vậy mà chung tình đáo để. Anh vẫn còn giữ được cái nón Mỹ kinh niên với cái hộp thuốc bạc màu mãi mãi.
Giật khinh mà tình trọng đấy chị à. Tuy soàn xỉnh như vậy chứ là kỷ niệm đó. Cái nón thì của bạn cho, hộp thuốc thì của một đồng chí đã chết rồi giao lại. Nón thì đã nhuộm nhiều mưa gió, còn hộp thuốc thì cũng đã hơn một lần giấy máu bạn khi bạn cầm trao tận tay tôi. Đó là hai vật kỷ niệm thân yêu nhất của đời tôi. Mà kỷ niệm một khi đã thân yêu rồi đó Nó làm cho mình nhiều phen đau xót lắm anh chị ạ.
Tôi tưởng anh còn một kỷ niệm nào nữa chứ. Không lẽ chỉ có hai kỷ niệm ấy thôi sao? Còn cô...
À, còn cô Loan. Cô Loan thì thế nào? Vẫn bình thường anh chị hả?
Cô Loan làm sao bình thường được?
Hả? Anh nói sao tôi không hiểu.
Là vì ngày mai này không có hừ, không có xịt gì hết thảy á. Ai biểu lẻo mép chi? Nói luôn cho rồi, ngày mai này cô Loan về nhà chồng.
Hả? Sao Loan lấy chồng? À, càng hay.
Sao lại càng hay? Hay thế nào được?
Thì khổ quá đi, chị không hiểu dùm em nữa. Em nói càng hay là vì trong nước mây muôn trùng có một cánh bè lông đông, nên để nó xuôi theo dòng sông, còn hơn dướng vào gai trong. Duyên ấy mới được thành, qua xuân sớm đêm tình, ai biết ai phụ tình, miễn khỏi lụy phiền yên. Sương gọi cũng đã hầu, làm giá lạnh dần mây nâu. Chỉ lúc tân thâu mơ màng nghĩ cuộc biến dâu, tóc to thường thiên bận lòng nhau, đeo mang chỉ mối đi ngay nha.
Không được đâu, anh ra ngã nào cho khỏi gặp dì Loan.
Nhưng tôi cần tránh mặt cô Loan, biết làm sao bây giờ?
Dì ơi, không ai nhả sao?
Hay là anh tạm lánh mặt vào trong này đi.
Phải chị kín miệng cho nha. Nhưng anh đã đừng có nói tôi đến đây à.
Tôi không nói đâu.
Ờ, tưởng anh chị đi vắng chứ. Mừng chị Loan mới qua.
Mừng cô Loan mới đến.
Hôm nay mà chị còn đến chơi được thì vợ chồng tôi bất ngờ quá. Mai này thì chị đã
về nhà chồng rồi, thế về nhà tù cũng vậy. Tôi trốn nhà lén đến thăm anh chị, kẹo nữa bị giam rồi thì hết tới lui.
Vợ chồng tôi cũng vừa tính mai đi tiễn anh chị với anh chút quà mừng chị đó.
Anh chị bà dẻ quá, nhớ anh chị nên mẹ em vừa nghỉ là em chạy sang đây. Thế nào mai anh chị cũng đến với em chứ, không thì em buồn à. Ờ, cái hộp thuốc này...
Chết rồi, loài bạc rồi.
Hộp thuốc này em nhớ là của anh Dũng thì phải.
Hay đó, phải, của anh Dũng. Mà anh bỏ quên đó.
Cái anh Dũng này tệ quá, đụng đâu quên đó, đi tới đâu trốn tới đó. Y mà không phải.
Lộn xộn quá vậy.
Tôi nói chuyện khác.
Anh chị cho em xin hộp thuốc này đi.
Mà chị xin chi vậy?
Cũng không biết để làm gì, thấy nó ngộ ngộ thì xin vậy mà. Hay là để lúc nào buồn buồn em lấy ra mời chồng em một điếu. À, trời lạnh quá chị ha. tệ chưa, quên mất trời lạnh chứ. Thôi bây giờ chị lại gần lò sưởi để sưởi một chút cho nó ấm đi.
Ơ kìa, cái nón để trên lò sưởi này.
Trời ơi, chết tươi nữa rồi.
Cái nón này ướt sũng nước mưa của...
À, cái nón này của anh Dũng bỏ.
Anh Dũng vừa đến đây, anh Dũng có trong nhà này, sao anh chị lại giấu em? Anh Dũng, anh Dũng.
Tôi... tôi nghe cô đến chơi nên tôi trốn với cô hết hồn vậy mà. Cô Loan,
anh về để bao giờ?
Tôi vừa mới về tới, và cũng vừa nghe anh chị giáo báo tin mai này thì...
Có lẽ anh về đấy đi mừng em, mừng em đi lấy chồng.
Không, tôi vô tình quá không hay biết gì cả, về đây mới được tin.
Hết anh Dũng đi biệt năm này sang tháng kia, nay lại đến phiên chị Loan đi lấy chồng. Đêm nay tình cờ lại gặp gỡ nhau đông đủ về thì...
Để rồi xa nhau mãi mãi, vì đây là lần họp mặt cuối cùng. Thiệt, không biết phải nên buồn hay nên vui.
Nên vui, nên vui mới phải chứ. Ông được vui thì phải nổ rượu.
Nổ rượu, đúng rồi. Hoan nghênh ý kiến nổ champagne của bà xã tôi.
Gì chứ rượu thì mình hoan nghênh hơn ai hết trơn.
Bây giờ đưa đây tôi nổ cho. Rồi tôi rót luôn phải không?
Kỳ quá khoan đó mà, để tôi. Đây, anh Dũng một ly. Tới...
Tới tôi.
Chưa mà. Chị Loan một ly. Bây giờ tôi một ly.
Rồi còn...
Thôi mà, đây nè, ông tướng nhà trời rót một ly uống đi. Đây, tuần rượu thứ nhất. Xin mừng chị Loan về nhà chồng.
Chúc cô Loan về nhà chồng. Bây giờ rót thêm. Đây, tuần rượu thứ nhì. Xin mừng anh Dũng trở về gặp cô Loan. Ai qua người nào? Chết rồi. Vợ ơi. Vợ, trời ơi, bỏ rơi tôi sao? Quan Nghinh dùng cái đi tội nghiệp mà.
Quan Nghinh đó.
Dữ ác không? Đồng vợ đồng chồng rượu công si cũng cạn nữa mà. Vô nè. Ủa, mà quên, quên Phước anh Dũng ghét rượu.
Không, tôi không bao giờ ghét rượu, nhất là đêm nay.
Cái đó cố nhiên rồi.
Ủa, sao lại cố nhiên?
À, cố nhiên là vì tại nó. Nga cố nhiên.
Kìa, sao chị Loan ngớ ngẩn vậy? Không uống nữa sao?
Uống, uống nữa chứ. Đêm nay em phải uống nhiều mới được. Đây, tôi xin cạn ly đầy.
Lập tức tôi rót đầy ly cạn.
Phải, phải uống. Uống cho rượu không bao giờ cạn mà cũng không bao giờ đầy.
Không, Loan, Loan không được uống nữa. Cho tôi xin...
Mình lánh mặt. Mình lánh mặt đi, để người ta được tự nhiên.
Đúng rồi, tôi với mình lánh mặt.
Cô Loan, sao cô buồn vì cô Loan?
Anh hỏi ngớ ngẩn quá. Tôi buồn gì, tôi buồn chứ sao đâu. Anh về rồi chừng nào anh lại đi?
Nay mai cũng chưa biết chừng cô à. Hay nếu cần thì đi ngay trong đêm nay cũng được.
Cần là sao?
Cần là nhắm có thể vui được thì ở chơi đôi ba ngày. Còn nếu...
Buồn thì đi ngay để tránh nỗi buồn. Anh buồn thì còn có thể mượn cây đi để quên cây buồn. Chỉ có tôi.
Cô Loan, sao lúc này tôi chán đời quá vậy cô Loan?
Lúc này tôi chán đời vì đời lúc này đáng chán. Lạ gì?
Cách nay 3 tháng, tôi còn gửi cho anh một bức thơ. Anh có nhận được không?
Thơ? Thơ gì thế cô? Sao tôi không nhận được cả?
Phải, anh không nhận được gì sau đó 2 ngày. Tôi cũng đến nhà chó để tìm anh thì anh đã đi rồi. Giả lại thơ cũng không có gì quá mệt, anh đừng để ý.
Dũng, vì cô nỡ nần ai, anh cũng đều trang trải hơn. Còn nỡ của tôi anh thiếu, anh không trả, nên buộc lòng tôi phải siết cây gương con của anh để tôi trừ bớt nợ.
Cô Loan, sự đời eo le lắm cô à. Có ai đạt được hết điều mình ước muốn bao giờ đâu. Tôi không phải mượn những lời giả dối để khuyên nhau, nhưng biết nói làm sao trong khi tôi chỉ là một kẻ gian. Đã hứng chịu hết bao cơn nắng hay quán đèn loan,
Đài đó mai đây khi xóm làng khi chùa xong, thân hẹn tình cãi quá nhiều dặm lý xa đời, rồi phen má chiếc mà tâm hồn cứ mãi chia ta với cuộc đời mưa gió. Phải đứng lại giữa rừng hoang lá chấp ủ tự muôn đời, chẳng nghĩ nhớ đến cố nhân thì bỗng dưng dương có mối tình yêu cũ như trang hòa như phượng phách, rồi hình ảnh cố nhân ẩn hiện mông lung dường từ cõi u quyền mà ngắm ngùi cho thân của cố nhân một góc trời riêng.
Xung lại chăng trong lòng lãng suy, một tấm lòng mà lửa yêu đương hầu phai nét thâm, chỉ còn mơ hồ ngúng dở chút tàn thơ, thôi thì đành cất bước ra đi, tìm nhẹ tiếng phụ tình. Dẫu có thầm xót xa cho tâm chân thành, cũng phải gạt bỏ đi đi để cõi bằng nghi dương tơ mây. Không cảm tình, em biết anh nghĩ rằng nếu yêu nhau mà di lụy cho nhau thì thà là phú bạc nhau, chú kể phong trần không ngại bước linh đinh, và cho em được ấm em mà hưởng vị chua cay của nghĩa nhà duyên môi. Rồi thời gian qua cảnh ái ân gắn hưởng càng sống sướng thêm cho số kiếp đi căng
bao nhiêu kỳ vọng thôi. một giọt lệ ấp đồng bên khóe mắt của cô nhân cũng đủ khép vào đời tôi ngàn ngày chua xót. Nếp sông trước phóng ba càng chứa chán nhiều sầu hận, rồi những khi gió thổi lắc lá thu lìa cành, mưa thu gia lặng bước phiêu linh, mỗi lúc nhìn khói nhà ai tỏa mái rượu sâu, là lòng tôi còn tê tái mãi trên đường đấu tranh.
Cô Loan, cô đừng nên buồn. Cánh ngộ của người đời thường trái ngược nhau, ta nên tùy tiện xử trí sao cho vừa với thân thế mình thì hơn. Khi mình không đạt được điều mình ưa thích thì mình nên ưa thích điều gì mình đã có. Tôi mong cô được yên vui với gia đình mới. Tôi ở xa, thỉnh thoảng nghe cô êm ấm tôi cũng vui lòng. Thôi, gặp nhau đã lâu, nói với nhau cũng nhiều, tôi xin từ giả. À, nhờ cô nói lại với anh chị giáo, tôi phải đi gấp. Chúc cô may mắn.
Anh Dũng.
Sang ơi, Sang à, mở cửa giùm mở chút em.
Dạ. Sang, đi đâu đó?
Dạ, mượn ai về, con ra mở cửa.
Ai biểu mày đừng làm tài con tài thép, đi ra ngoài sao, con đánh chết giờ.
Dạ, thưa má, tội nghiệp vợ con má. Má mở cửa cho nó vô rồi má rầy nó, chứ má để nó đứng ngoài tội nó lắm á.
Mặc kệ nó, để nó tao. Bếp, dạ, biểu đây. Đi ra nói với chị hai con nha. Chờ cho hết giờ thình sang giờ tị rồi má tôi ra mở cửa cho vô.
Dạ. Chị hai đó hả? Má biểu chị ở ngoài đợi hết giờ thình sang giờ ngọ mới rước chị vô.
Má ra giờ tị rồi, nó ra giờ ngọ rồi má.
Mặc kệ nó giờ nào, giờ tới giờ tao ra tao mở. Bây giờ tao không mở.
Má, tội nghiệp vợ con. Má mở cửa cho vợ con nó vô, để đứng ngoài sương gió lạnh nó, tội nghiệp má.
Nhà tao là nhà gia giáo, không có ai ở không đâu mà mở cửa. Bây giờ tao không có ở không, có một mình mày ở không đó, mày muốn đi gì đi.
Dạ, cảm ơn má.
Thân.
Dạ.
Mày đi đâu hả?
Dạ đi mở cửa.
Ai biểu mày?
Dạ má biểu.
Ê, trời đất thanh thần ơi, tôi nói lẫy mà rồi mày cũng đi nữa sao?
Má nói lẫy má không cho hai ai biết.
Trời ơi, thiệt. Bích, dạ, đi ra mở cửa cho tao vô đi.
Đi chơi cho đã, về làm nhờ cực lòng người ta.
Đó, má mời chị vô nhà.
Cảm ơn cô ba. Dạ thưa má, con mới về.
À, con đi chơi mới về hả con? Bé, dọn cơm lên cho chị dâu con nó ăn.
Dạ cảm ơn má, con vừa dùng cơm ở bên nhà.
Ủa, nói vậy con ăn cơm bên nhà hả? Tệ không? Sao con đi về bên nhà mà con không cho má ăn? Nhà có dỗ không ai làm công chuyện, biểu trẻ nó đi kiếm mà không biết đâu mà đi kiếm.
Dạ thưa má, hồi con đi thì má còn nghỉ. Dạ con cũng không biết là nhà có dỗ. Con có viết giấy cho nhà cô xin phép má.
Chị viết chữ tay ai đọc được?
Sao mày viết chữ tay? Thưa má, chữ quốc ngữ mà con quên xin phép cho nó.
Thôi đừng có nói quốc ngữ chữ tay. Việc nhà tôi không có quen xem giấy tờ, chỉ biết có một đều đi thưa về trình, ăn ở theo nề nếp, không hề đi ngang dễ tát bao giờ.
Thưa má.
Đến, thưa gì?
Em lại mình cho em thưa em.
Ừ, thôi đi.
Má đã biết thương con, không kể hèn sang, cho con được về làm dâu con ở trong nhà. Dầu cực khổ khổ căng khi con cũng không dám nề hà. Con xin má vui lòng quay con với con của má. Nên thì má khen ư thì má giải lại, chứ hiện nay thân con bơ vơ trơ trọi, chỉ mong nhờ lượng má bao dung. 12 bên nước đục trong, phận gái cố chồng phải ở trong vòng lễ dâu.
Kìa má, chị nói nước nhà mình đục ngầu à.
Trời ơi, người ta nói 12 bến trong đục, có hết thải mà mày lo nhà mình đúng nào.
Tôi muốn cho cô cái từ này, cô có đi chơi á thì cô cho tôi hay, vì tôi ở nhà đặng tôi coi chừng đồ, để rủi kẻ vô người ra nó mất mát món gì của cô bển đem về thì nó phiền phức. Tôi chỉ nói có thế thôi chứ có cái gì ở đâu. Nè, còn cái thằng này á,
dạ.
Mày liệu á nghe. Dạ sao đó dạ, nhưng mà tao còn sống đây nè, chứ tao chưa có chết đâu mà muốn làm mưa làm gió, nghe chưa? Bết,
dạ,
đi vô.
Má vô trước đi.
Mày nghe chưa? Lại đây cho tôi răng dạy coi na. Sao hai ngày nay đi đâu nói tôi nghe đặng tôi phân xử.
Kìa, em viết giấy để lại cho mình biết là em về bên nhà thăm má bệnh, sao mình còn hỏi.
Hả? Chị nói là về bên nhà, anh còn hỏi gì nữa? Dầu chỉ có đi đâu, làm gì khác, bố chỉ khai thiệt cho anh biết sao.
Đó, về thăm má rồi còn đi đâu nữa, làm gì nữa, khai hết ra rồi à. Tôi tha, không thì chết với tôi à.
Mình muốn buộc em tội gì thì tùy ý, rồi hành hạ mắng chửi gì em cũng chịu, chứ biểu em phải nói thêm nói bớt hay nói láo nói sượt thì...
Nè 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 chị kia, chị nói ai nói thêm nói bớt nói láo nói sượt chứ?
Cô ba, chừng như cô có điều gì không vừa lòng tôi thì phải, chứ xét ra tôi chưa có lỗi gì với cô. Là bạn gái với nhau, cô nên thương xót tôi mới phải. Vì thương xót tôi là cô xót thương cho cô đó. Thân phận cô ngày mai, liệu cô có tránh khỏi cái tình cảnh tôi đang hứng chịu đi không? Tôi tội nghiệp cho cô quá.
Tôi sao mà chỉ tội nghiệp tôi? Hả? Tôi không hư hỏng thì cần gì ai phải thương xót tôi chứ?
Vậy tôi hư hỏng gì? Cô nói đi.
Gì? Thì chị nói tôi hư hỏng mà. Gì? Chị làm gì mà chị lỡ giận tôi? Đi ra đi ra. Ôi trời ơi, trời ơi, chết con rồi má ơi.
Trời trời đất
ơi. Anh hai anh thi thiền với chị hai ơi. Vợ anh đá vô bãi xương con này má ơi.
Trời
má
vậy? Ơi. Trời ơi, bộ muốn làm giặt ở trong nhà tôi á. Nè cô gây với nó làm gì? Cô đánh chửi với nó làm gì? Nè cô muốn đánh chửi nha. Tôi nói cho tôi đây nè, tôi hứng chịu hết đây nè. Tôi đây nè.
Còn lại mà.
Tôi lại cô nữa. Còn cái thằng khốn nạn này,
yeah.
Mày á nha, thiệt là tao hết biết nói làm sao với mày nữa rồi nha. Bây giờ chỉ có cái nước là tao để nhà để cho mày ở. Mẹ con tao đi ra cho khỏi nhà này. Khôn tao mày nhờ, gái tao mày chịu. Tao đi, bích vô.
Cô thấy không, từ ngày cô về đây thì sóng gió nổi lên ầm ầm ĩ tối ngày, rồi tôi cũng điên chứ chẳng công.
Em xin lỗi mình à, em nghĩ lúc này vợ chồng ta nên xin phép đi má. Mình là ở riêng thì cửa nhà dưới trên đều đầm ấm. Sao mình nghĩ sao mình?
Theo suối chuyện lăng nhăng, nhà cửa đây sao trong ở, rủi dọn ra riêng rồi mắc tiền chở làm sao sống.
Mình không chịu thì thôi, em tin báo một tin mừng.
Tin mừng gì? Nói mau nghe coi.
Chừng như em đã có thai rồi nhưng chưa biết gái hay trai.
Gái trai gì sanh sẵn sẽ hai.
Nghe có con sao mình vẫn lạnh lùng.
Có con với bộ trúng số độc đắc hay sao?
Nè nè,
nhà tôi là nhà gia giáo đàn em. Nếu mà ai có muốn nỉ non tình tử thì đi ra ngoài đường, đừng có ở đó mà xù xì, tôi ra tôi xé xác bây giờ nha.
Kìa, má đây kìa, đừng lộn xộn nữa.
Thân à,
dạ.
Để vợ con ẩm thằng nhỏ này nè tao coi.
Dạ, vợ con ẩm đi rồi.
Đi đâu?
Dạ, đi đốc tờ.
Trời đất ơi, ai cho phép con đi đốc tờ?
Dạ, con hỏi nó thì nó nói rằng nó cho phép nó.
Trời đất ơi, sao mà ngang vậy? Tao đã nói với mày với nó rằng thằng nhỏ không có bệnh hoạn gì. Con nít chứ mà, ông bà người ta thấy nó ngộ nghĩnh người ta hay quở. Để tôi rước thầy pháp tới đặng mà chữa. Rồi bây giờ ẩm đi rồi tao mới làm sao đây?
Dạ con cũng nói như má vậy mà nó cãi. Thôi thì kệ nó ẩm đi rồi nó cũng ẩm về.
À, thôi được, thôi con mày con của nó muốn làm sao đó làm hả, nó mạnh rồi thôi nha. Nó có bề gì thì tao cạo đầu tụi bay bằng búa nè.
Dạ thưa bà, có thầy Sáu tới.
À mời mời thầy Sáu vô đi con.
Dạ.
Đó, đó thầy Pháp tới rồi tôi mới làm sao đây, tao mà thấy chưa.
Dạ chào bà.
Dạ chào thầy.
Úi cha, thần suy quỷ lộng, đầu cắm xuống đất cẳng vọng lên trời. Ăn mà ra sô cô la.
Cái gì vậy thầy Sáu?
Dạ quỷ.
Quỷ ở đâu?
Quỷ hiện rõ ràng, hiện giữa ban ngày. Bà để tôi đánh bùa chữa ngay mới kịp.
Trời đất ơi, mà phải chữa cho ai đây chứ? Mẹ nó đi là vừa tới đâu.
Nó về rồi, nó nhập vô cậu đây nè. Khí yêu trùng trùng điệp điệp để cho tôi hô.
Không, không phải đâu thầy Sáu ơi. Thầy làm rồi. Đây là con trai của tôi, nó có bệnh hoạn gì đâu. Là cháu nội tôi kìa, nó đau mà mẹ nó mắc ẩm đi bác sĩ, chút nó về tới bây giờ.
Vậy ha?
Dạ.
Không phải chữa bệnh cho cậu đây sao?
Dạ không.
À, bậy không? Vậy mà tôi thấy sắc diện của cậu đây tôi tưởng mà.
Dạ không. Dạ tại thằng nhỏ tôi cái mặt mày nó hơi bơ phờ vậy chứ còn nó không có bệnh hoạn gì hết á. Con của nó đau kìa chứ còn nó không có. À kìa kìa, mẹ nó ẩm về kìa. À, con ẩm đi đâu mà sốt quá vậy?
Dạ con bồng cháu đi bác sĩ gấp vì nó bị nhiễm thương hàn nên sưng phổi. Nếu để trễ thì...
Khéo bài đặt không? Con nít mà sưng phổi cái gì không biết nữa. Con để cháu nó nằm xuống đó đi. Cho thầy Sáu đây thầy cúng mà một kèo cái là ông bà hết quở chứ có gì đâu.
Con lại má, cháu nó không bị tà ma gì hết. Xin má để cho con chạy chữa gấp cho cháu nó.
Đó, mày thấy không? Bây giờ nó cãi tao đó, thấy không? Đó, mày làm sao đó mày làm.
Để con nằm xuống đó cho người ta cúng. Cãi tôi đập chết á.
Thì đó, mình muốn giết con thì tự ý. Nó không sống nổi bao lâu nữa đâu.
À, trời, nó còn nó sắp ốc nữa chứ. Để tôi đập.
Dạ dạ thôi cho tôi xin đi cậu, để lo trị bệnh cho cháu tốt hơn.
Thầy không can, tôi sáng cho nó già ba tay không cho nó tợ.
Thôi thôi, bao nhiêu đó đủ hoài rồi. Để cho thầy Sáu đây thầy chữa cho rồi đi.
Dạ xin bà cho đặt bàn nhang đèn đặng tôi làm liền. Dạ xin gia chủ đặt giùm tiền tổ.
Dạ thưa thầy bao nhiêu ạ?
Dạ cháu còn nhỏ tính phân nửa tiền. Dạ 200.
Chà, thầy có bớt lỡ giùm.
Dạ đâu có nói thách bớt gia chủ, đây là giá nhất định mà.
Dạ dạ tôi đây để tôi xin đặt 200.
Dạ. Hành hương giọng tướng tiểu về nghe thầy truyền lệnh là hỡi âm binh ơi, cá kim điệu điệu đại tướng cá voi ta hữu quân quay cá tà cá mập đông phương hướng cá đào cá dược nam phương bình cá đuôi cá
con ca sặc ca lóc ca trề.
Cố cả muốn giả mang.
Trả trả tôi làm thầy pháp mà đánh tôi chết trời ơi.
Không biết cái xiềng xích mẹ chồng nàng dâu còn trói buộc chị em bạn gái chúng ta cho đến bao giờ nữa. Và cái ông bà quái ác nào đã bày ra cái vòng lẩn quẩn ấy. Mẹ chồng hành hạ nàng dâu, rồi nàng dâu có con trai, cưới vợ cho con trai của mình, biến thành một bà mẹ chồng đánh ác. Rồi thế mãi cho đến khi tận thế chỉ. Chị có nghe không? Gió rít ngoài sông cằn khô vậy chứ, hình như trời sắp sang đông nên hơi lạnh thấm tận tâm hồn em. Từ lúc em còn là một thân cây xinh tốt, cành lá rộn rà đầy nguồn sống yêu đương, hy vọng đôm bông kết trái, mà chỉ trong vòng 3 năm nay thôi, họ nở đốn cây, nở đào rơi, nở chặt cành tía lá, họ làm cho cây kia phải rụng lá trơ cành. Nào họ có hiểu cho lòng cây đau xót với muôn mối tơ mình, khiến em ngày một bao nhiêu năm tháng ta nhau mới được ký một giây phút khi tương cùng. Giờ chia tay chỉ còn trong gian tức, chỉ ngồi bên cạnh cô nhân lệ anh sưởi lòng đơn, vẫn không hiểu được niềm tê tái. Đêm nay trước mong con tôi kẻ giảng dài mưa nắng, người quằn quại khổ đau nghĩ mà màu sắc cũng chưa phai lợp bức tranh tình. Còn chợt nhớ đến chị không, thì ai mãi vì mang nặng chi trai. Chưa hề trùng gót lòng đông nên hình ảnh thách ma hồng, đã phai mờ hẳn tận tâm tâm. Chỉ riêng chị nhớ tiếc bưng tin tình xưa bóng cũ khó quên. Đêm đêm
vợ chồng tôi lâu lắm rồi cũng không nhận được tin gì của anh Dũng hết. Hay anh ấy đã chết rồi? Một cái chết liệt oanh của người chiến sĩ đang mến phục, còn hơn những kẻ chết lần chết mòn, chết yêu hèn trong cùng xích như em chẳng hạn. Chị đừng buồn lắm không nên, thỉnh thoảng em sẽ đến thăm chị. Em về chị Loan nha.
Cảm ơn chị. Chị về.
Dạ thưa mợ, cậu hai về còn có mợ.
Kìa mình chưa nghỉ sao?
Chưa, má cũng về.
Không, má biểu tôi về trước, nói chuyện với mình cái cho rồi.
Chuyện gì mình?
Chuyện dì hai.
Dì hai chị của má sao đó?
Không phải dì ruột tôi, mà là dì Tuất, con hai Tuất đó mà.
À, cô vợ bé của mình đó hả? Nhưng có chuyện gì mà phải nói với em?
Có chứ, phải nói chứ.
Dạ, xin chị thương em lỡ.
Sao lại đứng sòng sòng đó? Lại, quỳ xuống lại chị.
Dạ.
Hai, chị hai thương.
Dạ.
Đừng, dì đứng dậy đi. Tôi với dì đều là bạn làm dâu với nhau, phải thương nhau vì cảnh ngộ của khác gì nhau đâu. Có điều tôi tới trước, dì đến sau thôi. Tôi cũng còn sanh nở nữa, dì may mắn có thai quý lắm chứ, có gì mà lỡ. Dì cứ tự nhiên, thôi mình đưa dì nó về, kẻo đêm hôm đường vắng nha.
Ừ, thôi, khá chị hai đi rồi về. Tôi đưa dì nó ra cửa một chút.
Đừng, dì cứ về đi.
Dạ thưa chị, em về. Nè, bỏ em về một mình, em sợ lắm.
Về đâu mà về mình, xuống nhà sau đi, chút xíu nữa chị hai ngủ rồi tôi xuống.
Ừ, em xuống, anh xuống với em, không em khóc à.
Ừ mà, đi đi, chạy lúc chút nó động cái tay làm sao, thủng thỉnh đi. Buồn ngủ quá.
Sao này buồn ngủ sớm vậy? Mình ngủ trước đi, em đọc hết đoạn sách này đã.
Thôi mà để mai rồi đọc tiếp. Giờ tắt đèn ngủ sớm đi mình. Tôi tắt đèn đó.
Mình dây vô vách ngủ đi. Sao lại phải tắt đèn?
Để đèn chói mắt ai ngủ được. Nói không được không?
Mình thường hay để đèn sáng mà ngủ. Tắt đèn mình sợ ma. Sao bây giờ cứ đòi tắt đèn hoài vậy? Lạ không?
À con này cứng đầu quá ta. Đọc sách thì ra đường mà đọc. Đồ khốn nạn.
Nè nè, có dạy vợ thì để lúc khác nghe, khuya rồi để cho thiên hạ người ta ngủ nghe chưa?
Ai dạy ai, tôi có làm lỗi gì đâu mà dạy.
Đồ hỗn hào, quân mất dạy.
Quân mất dạy hèn nhát là quân đánh đập người yếu đuối.
Nè con kia, mày nói ai mất dạy, mày nói ai hèn nhát. Nè tao đánh mày cho mày coi nha.
Không ai đánh chửi tôi được hết á.
Tao chửi mày, tao đánh mày, coi con gái mẹ mày làm gì tao.
Đừng chạm đến mẹ của tôi, mẹ tôi có bao giờ ý thấy hèn nhát gì đâu.
Mày dám chửi tao hả trời, con này nó dám chửi tôi chứ không? Mày để vợ mày nói vậy hả Thanh?
Trời ơi, mày đánh mẹ tao hả? Tao đập cái lọ đồng này bỏ mạng mày đi.
Đánh chán rồi đi tao, bỏ tù tao chịu. Ai chửi tao nghe, tao cưới cho mày bốn con vợ.
Tôi không có tội gì, sao cả nhà lại đánh tôi?
mình bước tới là em đâm họng em tự tử liền cho mình coi nè.
Má ơi, nó cầm dao, dao đọc sách, nó dọa nó đâm họng.
Ôi, nó làm bộ nó chứ còn nó dám cái gì đây nè, mà chụp cái lọ đồng này mà đánh nát đầu nó đi tao. Mày không đánh nó không? Mày không đánh nó tao cắn lưỡi tao chết bây giờ.
Má đừng cắn lưỡi, con đánh nó nè. Ôi, chết con rồi má. Bà Lê Thị Lợi.
Dạ.
Chính bà đứng cưới Thị Loan cho Vũ Đình Thân, có phải không?
Dạ phải. Vì mẹ nó thiếu tôi số nợ mà lời vốn gì không trả hết, cho nên tính muốn gả con gái cho con trai tôi đặng mà trừ số nợ cũ. Nhưng mà gả con thì gả con, mà số nợ tôi cũng vẫn đòi như thường.
Bà hiểu rõ tánh tình của Thị Loan chứ?
Dạ, tôi thấy nó có học, tôi tưởng nó biết kinh nhường. Không về tôi rước nó về nhà, tôi không cách nào tôi rước yêu rước quý. Về nó phá tan phá nát nhà cửa tôi hết trơn hết trọi.
Phá nát nhà cửa bà cách nào?
Dạ là vì nó là dâu con mà nó không nhường nhịn, nó không sanh đẻ nữa. Tôi định cứ cô vợ bé cho con trai tôi, mà nó cũng khen, nó giết con tôi.
Bà nghe thấy Thị Loan giết chồng như thế nào?
Dạ đêm đó khuya tôi nghe con tôi nó la, tôi lật đật tôi chạy qua thì tôi thấy con dâu tôi nó cầm con dao nó đâm con tôi té xuống một cái đùi. Trời ơi, bao mê gì chạy tùm lum tới đây.
Xin quý bà cho phép tôi hỏi nhân chứng.
Được.
Thưa bà.
Dạ.
Bà có nghe dâu con bà cãi lại gì không?
Dạ dâu tôi nói thì có, chứ con tôi nó không có cãi gì hết.
Cậu thân có đánh chửi Thị Loan không?
Dạ đâu có, nó hiền lắm.
Dạ bà có đánh chửi gì dâu bà không?
Trời ơi, tôi đâu có dám chửi nó. Nó chửi tôi thì có chứ.
Nó chửi bà?
Dạ.
Chắc Thị Loan cũng chửi luôn chồng nữa chứ gì.
Ý, ông đoán thiệt là trúng mà. Nó hổn lắm mọi người. Nó chửi chồng nó không khác nào mà tát nước vô mặt.
Chửi thế nào?
Dạ nó chửi mày là cái đồ gió hô, cái đồ ỷ thị, cái đồ đánh đàn bà là cái đồ.
Ủa, nếu như vậy thì chứng tỏ là Vũ Đình Thân con bà có đánh vợ. Sao bà nói là không có?
Dạ tại tôi biểu nó.
À vậy thì cảm ơn bà.
Lời khai của bà lộn xộn quá. Bà về chỗ ngồi.
Dạ.
Đòi cô Vũ Thị Bích.
Dạ.
Hôm chị vô cô giết anh cô nghe thấy rõ ra sao?
Dạ, nó là đồ ấp phụ, đồ voi dài ngựa xe nữa.
Giữa tòa nhân chứng không được mắng chửi ai nghe không?
Dạ.
Cô có nghe thấy gì về vụ án mạng không?
Dạ, bữa đó tôi không có mặt ở đó nên...
Được, mời cô về chỗ ngồi. Cô Nguyễn Thị Thảo.
Dạ.
Cô là bạn thân của Thị Loan chứ?
Dạ, bạn đồng học từ thuở nhỏ.
Cô có hiểu tánh tình Thị Loan ít nhiều chứ?
Dạ, tôi xin làm chứng chắc chị Loan học giỏi, thương bạn, kính thầy, không hề ý thị ngang tàn, mà là người hiếu nghĩa, vãn toàn.
Thị Loan có than thở với cô về cuộc hôn nhân với Thân không?
Dạ, chị Loan không vừa lòng cuộc hôn nhân thật, nhưng chị cố ép mình sống yên vui với nhà chồng. Căn cứ vào mấy bức thơ chị Loan đã gửi cho tôi, mà tôi đã nạp trình quan cảnh sư.
Cô có biết gì về vụ án mạng không?
Dạ không, tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe tin ấy.
Tôi cảm ơn cô.
Dạ.
Đòi cô Lê Thị Hảo.
Dạ.
Chị ở trong nhà bà Phán, chắc chị có nghe ai cũng nói Thị Loan hỗn ẩu, khinh khi nhà chồng, phải vậy không?
Dạ không phải, mợ con hiền lắm.
Thị Loan hiền sao cả nhà ghét được?
Dạ cái đó con cũng không hiểu tại sao nữa. Có điều con thấy nhiều lần kỳ lắm. Như có lần mợ con nấu canh, cái cô Bích đó lén bỏ nắm muối vô cho bà con chửi mợ con một trận chơi à.
Có phải Thị Loan giết chồng vì ghen chồng có vợ bé không?
Dạ đâu có phải vậy. Đêm đó cậu con dẫn mợ nhỏ về, ý muốn thú tội và lại mợ con vì sợ mợ con ghen hơn. Nhưng mợ con chẳng những không cho lại mà còn khuyên mợ nhỏ chớ ngại ngùng. Rồi mợ con biểu cậu con phải đích thân đưa mợ nhỏ về vì đêm khuya đường vắng. Nhưng cậu con chẳng những không đưa mỡ nhỏ về, mà bảo mỡ nhỏ xuống nhà sau phía gần chuồng gà đợi mỡ con ngủ rồi cậu con sẽ lén lần nghe dò bò xuống cùng mỡ nhỏ.
Thank you.
con đã đùng đùng nổi giận, chụp sắt văn xuống đất, đuổi mợ con ra đường mặt đất. Bỗng bà con với cô ba không biết ốc gian gì, lại chạy qua rầy mắng mợ con, rồi còn xúi dục cậu con cứ đánh chết mợ con đi. Bà con sẽ cưới cho cậu con thêm con người cô vợ còn sống.
Một con rắn độc núp dưới sắc đẹp gian tá. Đây là hạng gái mới tự đắc ngông cuồng, đang làm đảo lộn luân thường, lung lạc căn bản nền xã hội cổ truyền. Chính Thị Loan đã lập mưu giết chồng, bố trí thành một rủi ro tai nạn. Công tố viện chỉ buộc Y Thị về tội cố sát với những trường hợp gia tổng, vì nạn nhân là chồng của Y Thị. Trước công lý nam nữ như nhau, không vì lý do gì mà khoan dung Thị Loan được. Xin tòa kêu án tối đa ngăn ngừa hành vi cố ý giết người, cố ý hủy hoại gia đình và cố ý làm tổn thương xã hội.
Thưa quý tòa, tôi đứng ra bên vực cho cô Nguyễn Thị Loan, bị cáo về tội giết chồng là Vũ Đình Thân, một tội án nặng nề ác nghiệt đang đặt lên đôi vai mảnh khảnh của người thiếu phụ đáng thương ấy. Nhưng quý tòa không phải chỉ xử mình cô Loan, mà là tất cả cô Loan trong xã hội hiện tại. Lỡ sinh ra giữa buổi giao thầu, học được những tư tưởng tự do văn minh của thế kỷ 20, lại phải lên xe qua đi ngược về thế kỷ thứ hai, thứ ba của những ông khổng mạnh, mà chịu giam hãm trong những bức tường thành kiến, hủ lậu và hắc ám. Cũng không phải chỉ cần biện hộ cho một cô Loan, mà còn phải cần biện hộ cho tất cả cô Loan, nghĩa là cả thế hệ thiếu nữ hiện đại. Cô Loan, một thiếu nữ tân học, đang ham sống tự do mà phải vì số nợ cũ, vì hiếu cha mẹ, gạt bỏ tất cả để về nhà chồng, với một người chồng dốt nát, tham lam, ích kỷ, một bà mẹ chồng khắc nghiệt, xem con dâu như tôi ngoại, một cô em chồng đanh ác, ganh tị. Bao nhiêu người ấy đủ cho ta thấy cảnh làm dâu cô Loan đau khổ là dù nào rồi. Thần chết không phải do cô Loan, mà chính bà Phan đã giết con bà. Bà giết con bà vì cái quan niệm làm mẹ chồng câu nệ, chà đạp nhân nghĩa con người của một cô gái yếu đuối bơ vơ. Bà giết con bà sau khi bà đã giết chết tình yêu của đôi vợ chồng trẻ tuổi, cả mạng sống của đứa cháu sơ sinh. Bà đã biến Thân và Loan thành hai kẻ thù vĩnh viễn. Lẽ ra bà phải đang ngồi dưới ghế bị cao kia.
Trời ơi, cái trò của tôi quá.
Công tố viện xin phản đối thái độ của trạng sư trước một bà lão đã chịu nhiều đau khổ.
Và người binh dịch bị cáo cũng xin phản đối sự xâm phạm quyền tự do biện hộ. Kính thưa quý tòa, thế nhưng cô Loan vẫn cố thương chồng, cố ép mình trong khuôn khổ nhà chồng, không hề có ý nghĩ thoát ly hay phá hoại gì cả. Đây, để chứng minh, tôi xin đọc một đoạn trong thơ gửi cho cô giáo Thảo. Loan đã viết rằng: chị ơi, em sẽ cố sống như mọi người dâu khác, xem nhà chồng như nhà mình, kính cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Em tin là sẽ tìm thấy hạnh phúc trong sự nhẫn nại đó. Về tội giết chồng, tôi quả quyết thân chết vì tai nạn, vì đường dao rọc sách đã được y sĩ công pháp chứng nhận là từ dưới sốc ngược lên, thì rõ ràng thân vì cố đánh vợ nên dấp té lên mình Loan,
dù ý bị lưỡi dao sắc nhằm mà chết. Vậy để kết luận, cô Loan không cố ý giết chồng, tất không phạm tội cố sát. Xin quý tòa tuyên án khoan hồng, tha bóng cho cô Loan.
Kìa mình,
hả?
Mình thấy ai đứng nép làm sao cây cột lớn này kia không?
Ai đâu? À, anh Dũng, đúng là chàng ta rồi. Chà, coi bộ xúc động quá ha.
Anh Dũng không có mặt ở phiên tòa này sao được?
Phải, dù sao tôi cũng có mặt ở phiên tòa này, vì phiên tòa này là phiên tòa quyết định cuộc đời giữa tôi và Loan.
Tòa xét nội vụ là một tai nạn rủi ro. Nguyễn Thị Loan không cố ý giết chồng, nên tòa tuyên án tha bổng Nguyễn Thị Loan.
Trời!